Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 2 tháng 5 năm 2009. Bài pháp chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng hôm nay đó là Thiền Tịnh Song Hành. Xin quý vị vỗ cho một tràng pháo tay. Kính thưa đại chúng, thiền tịnh là hai trong những trường phái thịnh hành nhất ở Trung Hoa. Các trường phái này có mặt kể từ khi Đức Phật nhập Niết Bàn. Giáo pháp của Phật phân thành nhiều trường phái khác nhau. Tại Ấn Độ, khuynh hướng truyền về phía Nam thì có tên là Theravada, và trường phái truyền về phía Bắc thì có tên là Mahasanghika, hay còn gọi là Đại Chúng Bộ. Theravada còn gọi là Thượng Tọa Bộ. Chúng ta gọi như vậy cho nó lịch sự, tại vì có những cái chuyển ngữ. Theravada họ bảo rằng là tiểu thừa, nhưng mà các thầy bên Theravada họ không chịu. Tiểu thừa có nghĩa là chiếc xe nhỏ, nói như vậy có nghĩa là chê các thầy nhỏ, thầy là không chịu. Nói về Mahasanghika thì cũng có nghĩa là Đại Thừa. Chúng ta gọi là Đại Chúng Bộ hay là Thượng Tọa Bộ, nó hay hơn là dịch là Tiểu Thừa hay là Đại Thừa. Có chỗ cũng dịch là Nguyên Thủy, nhưng mà theo thầy Đồng Trung thì thấy là Thượng Tọa Bộ vẫn là hai. Thượng Tọa Bộ truyền về phía Nam và Đại Chúng Bộ truyền về phía Bắc. Như vậy sự hình thành và chia thành nhiều trường phái trước sau 300 năm Đức Phật nhập Niết Bàn thì nó có tới là cũng 11 trường phái khác nhau. Trường phái truyền về phía Bắc và thịnh hành ở các nước như là Trung Hoa, Nhật Bản, Tây Tạng, trong đó có Việt Nam. Việt Nam chúng ta có may mắn là thừa hưởng được hai truyền thống: Thượng Tọa Bộ và Đại Chúng Bộ. Nhưng mà phần ảnh hưởng Đại Chúng Bộ nhiều hơn. Đó là nguyên do mà chúng ta thấy sự có mặt của thiền và tịnh độ. Thiền và tịnh độ thịnh hành ở Trung Hoa. Và ở Việt Nam mình cũng ảnh hưởng. Hầu hết là Phật giáo từ Trung Hoa. Mặc dầu Phật giáo đến Việt Nam trước hơn Trung Hoa rất là nhiều. Phật giáo Việt Nam có mặt vào khoảng thế kỷ thứ một, thứ hai, đã khoảng đó. Về sau này Phật giáo Trung Hoa mới có. Nhưng mà sở dĩ chúng ta ảnh hưởng Trung Hoa nhiều là bởi vì người Trung Hoa họ đô hộ Việt Nam. Văn hóa, đạo học và tất cả những gì của người Trung Hoa họ đều dạy người Việt chúng ta, hay là bắt buộc phải học, phải theo. Cho nên chúng ta ảnh hưởng thì điều đó cũng không có gì lạ cả. Ở Trung Hoa vào những ngày đầu của các trường phái thịnh hành, giữa Thiền Tông và Tịnh Độ Tông có những hiểu lầm đáng tiếc. Bởi vì ai cũng lo tích cực xiển dương trường phái của mình, cho nên cứ đề cao trường phái của mình. Mà trong khi đó thì lại có vẻ như là đã kích trường phái khác. Và cho đến Việt Nam cũng vậy. Theo như chúng tôi biết á, là trước đây cũng có một số chư tôn đức cũng đã kích thiền, mà cũng có một số chư tôn đức cũng đã kích tịnh độ. Nhưng mà đó là cái sự hiểu lầm đáng tiếc. Về sau này, người mà có thẩm quyền nói lên tiếng nói mạnh mẽ nhất á, là Hòa Thượng Thanh Từ. Ngài cũng đồng ý rằng là giữa thiền và tịnh độ nó không có khác. Mặc dầu những ngày đầu khi mà Ngài xiển dương Thiền Tông, Ngài cũng có những cái tiếng nói có vẻ như là không có đồng ý lập trường của tịnh độ. Nhưng mà về sau này thì Ngài cũng đồng ý rằng là giữa thiền và tịnh độ nó có những cái điểm rất là tương đồng. Và những chỗ mà Thiền Tông cũng như là Tịnh Độ Tông gặp nhau, nhân nói về thiền tịnh song hành, chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng. Điểm thứ nhất, như nói về tịnh độ thì ở trong Kinh Di Đà có một đoạn rất là hay. Trong kinh đó nói như thế này: người thiền nam tín nữ nào niệm Phật từ một ngày, hai ngày, ba ngày cho đến 7 ngày, nhất tâm bất loạn, thì khi lâm chung thấy được Phật và chư thánh chúng trước mắt. Quý Phật tử đọc hoài mà ha, đọc hoài đoạn đó, có người thì để ý thích lắm, mà riêng về chúng tôi thì chúng tôi thấy rất là thích. Bởi vì khi mà mình hành trì, mình niệm Phật thì nhất định là có chư Phật, có chư thánh chúng liền, có liền chứ không phải đợi giây phút nào cả, được các ngài bảo hộ và che chở cho chúng ta liền. Như vậy niệm Phật mà được nhất tâm bất loạn tối đa là 7 ngày hoặc là 6 ngày hoặc là 5 ngày hoặc là 4 ngày, 3 ngày, 2 ngày, 1 ngày. Nói tới 7 ngày thì nhiều khi Đức Phật Ngài cũng tâm lý lắm. Ngài biết rằng là tâm tư của mỗi người chúng ta đó, việc dễ thì mình thích, cho việc khó thì mình không thích làm. Mặc dù 7 ngày, nếu mà mình đi chơi 7 ngày thì nó về một cái là hết liền. Mình về Việt Nam chơi một lần 7 ngày đâu có đủ. Có nhiều khi tới 3 tháng, có nhiều khi tới 6 tháng mình vẫn thấy không đủ. Nhưng mà niệm Phật hay là ngồi thiền 7 ngày mình thấy lâu. Có người nói 7 ngày lâu, cho nên Đức Phật nói thôi, không cần tới 7 ngày, chỉ 6 ngày cũng được. Nhưng mà có người bảo rằng 6 ngày cũng lâu, nhưng mà Đức Phật Ngài cũng dễ thương lắm, Ngài nói cũng không cần tới 6 ngày, chỉ cần 5 ngày thôi. Tu mà y như là mình trả giá vậy. Cho nên cuối cùng là Đức Phật nói thôi, các con cũng không cần phải niệm cho tới 7 ngày, 6 ngày, 5 ngày, 4 ngày, 3 ngày, 2 ngày, 1 ngày, mà chỉ cần một niệm tới 10 niệm. Nếu mà không có xen một tạp niệm nào thì ta sẽ rước về Tây Phương Cực Lạc. Điều đó để cho chúng ta thấy Đức Phật Ngài thương chúng ta lắm. Biết mình sợ khổ, nói tu nhiều quá mình ngán, cho nên chỉ cần niệm từ một niệm tới 10 niệm mà không có xen tạp một niệm nào thì nhắm mắt cũng là thấy Phật, thấy chư Bồ Tát liền. Đến khi lâm chung và các ngài có mặt liền. Đó là nói lập trường của Tịnh độ. Còn bây giờ nói đến lập trường của bên Thiền tông. Ở trong kinh A Hàm, Đức Phật có nói một đoạn như thế này: nếu người nào mà tu tứ niệm xứ từ 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày cho đến 7 ngày mà không rời 4 niệm xứ thì người đó nhắm mắt cũng chứng được tối thiểu là sơ quả. Sơ quả trong 4 quả đó có nghĩa là 4 quả thánh là Tứ Đà Hoàn, Tứ Đà Hàm, A Na Hàm và A La Hán. Chỉ cần trụ trong 4 niệm xứ, không có rời 4 niệm xứ, thì chỉ cần nhắm mắt thôi cũng là chứng quả sơ sơ quả rồi. Như vậy chỉ cần quán 4 niệm xứ trọn vẹn 7 ngày, không có di chuyển, không có thay đổi, người đó nhắm mắt cũng chứng quả A-la-hán. Nếu mà ít hơn nữa, có nghĩa là Đức Phật Ngài cũng thương, Ngài nói nếu mà quán 7 ngày không nổi, thôi cứ quán 6 ngày. Mà nếu 6 ngày thấy nhiều quá, thôi chỉ cần 5 ngày thôi, cũng là trợ giá. Cho tới là chỉ cần quán 4 niệm xứ trong vòng một niệm tới 10 niệm thôi là cũng được chứng quả. Cái tối thiểu là Tứ Đà Hoàn, tức là quả không còn thối chuyển, còn 7 đời trong sanh tử, nhưng mà chỉ đi lên chứ không có đi xuống. Chỉ tu rồi từ từ mà đạt được đạo quả giác ngộ. Tình tu thì thấy được Phật. Tức là bên thiền tịnh á, khi mà niệm Phật thì thấy được Phật. Còn bên tu thiền, nếu mà quán trong 4 niệm xứ thì sẽ chứng được quả A-la-hán. Nếu theo như Đức Phật Ngài nói như vậy đó, cách tu rất là dễ, không khó. Nhưng mà thực ra đó, nó là không ai chịu làm hết á, không chịu hy sinh. Nếu mà có phải chịu hy sinh mình đi chơi mấy tháng cũng được, nhưng mà tu vào mấy ngày thì mình sợ lắm, mình không có dám chịu hy sinh. Không chịu hy sinh 1 ngày, 2 ngày, chỉ đến 7 ngày, hoặc là niệm Phật mình cũng không làm nổi như vậy, là bởi vì khổ, phải khép mình trong khuôn khổ. Tâm lý thông thường thì người Phật tử chúng ta nói riêng và tâm của chúng sanh nói chung thích để cho tâm mình bay nhảy, ý mơ tưởng bao la vũ trụ mình nghĩ hết cái này tới nghĩ cái khác, hết nghĩ tốt cho người ta thì nghĩ xấu cho người ta, hết kiểu này thì tới kiểu nọ, mình không có thích đặt tâm vô một khuôn khổ nào cả. Có như vậy đó mà mình bảo là tu hoài mà nó không đắc quả là vậy đó. Mà cũng chính vì vậy đó mà suốt đời, suốt kiếp cứ làm chúng sanh hoài. Bao nhiêu người đi tu thì chắc chắn cũng là chứng quả, nhưng mà không chịu đi. Như chúng ta thấy là thành phố Seattle này rất là đông chứ không phải ít đâu. Đâu phải bao nhiêu người này thôi đâu. Nhưng mà chỉ có bao nhiêu người đây tu thì chắc chắn cả bao nhiêu người đây thành Phật. Cũng giống như Phật thì chỉ có một Phật Thích Ca, một Phật A Di Đà là những người chịu tu. Trong số những người kiệt xuất, thực ra họ không giỏi, nhưng mà do vì dụng tâm cố gắng cho nên họ trở thành một nhân tài, hay là trở thành những người lãnh đạo. Chẳng hạn như ông Tổng thống Obama, quý vị thấy ông cũng là đen chứ ông đâu có trắng, mà đen là được coi là người không có thông minh, không bằng trắng, không có tài giỏi, nhưng mà tại sao ông đen mà ông làm tổng thống? Là do vì ông chịu bỏ thì giờ đầu tư. Bây giờ mình chưa thành Phật là tại vì mình thích chơi nhiều. Nếu mà chúng ta chịu bỏ thì giờ ra đầu tư thì cũng thành Phật như thường. Khi mà chúng ta chịu bỏ thì giờ ra niệm Phật một ngày, hai ngày, ba ngày cho tới bảy ngày, hay là ngồi thiền quán bố niệm xứ từ một ngày, hai ngày cho tới bảy ngày, thì chắc chắn được chư Phật đón về Tây Phương Cực Lạc, hay là chứng quả A-la-hán liền. Như cái lần chúng tôi nói đó, sở dĩ mà chúng ta cứ trồi lên tuột xuống, tại vì sức định tâm của chúng ta còn yếu, không có chuyên vào đề mục, không có chịu khó, đang nghĩ việc này chưa hết nghĩ việc này, mình là nghĩ việc khác rồi, đang làm việc này nhưng mà định bụng hết việc này tôi sẽ làm tới việc kia. Mà kể cả có những khi chúng ta đang có nghĩ việc này chưa xong, nhớ tới cái mặt đáng ghét kia mới gây hôm qua, nhất định tôi phải trừng trị mẹ ra một trận, tôi phải chửi mẹ một trận cho nó đã. Đó, như vậy đó, nó lộn xộn như vậy đó. Cho nên là cứ làm chúng sanh hoài, niệm này chưa hết là niệm khác nó chen vô, cứ như thế mà lặp đi lặp lại không biết chừng nào cho xong. Điều đó chúng ta cứ nghĩ như vậy, khi mà nhớ tới người nào mình ghét thì người đó hiện trước mặt mình, nhớ người mình thương người đó cũng hiện ra trước mặt mình, nhớ chùa, chùa hiện ra trước mặt. Nói chung là nhớ người nào, người đó có trước mặt mình, ghét người nào, người đó có trước mặt mình liền. Rõ ràng là tịnh độ hay là thiền gì cũng vậy, nếu mà chúng ta quyết tâm đặt hết tâm tư vào đề mục tu, tức là chúng ta không nhớ người ghét, cũng không nghĩ tới người thương, không có hận thù bất cứ người nào hết, thì tâm của chúng ta tịnh. Niệm Phật cũng khuyến khích như vậy, mà ngồi thiền cũng khuyến khích như vậy. Tất cả đều thành công như nhau, nhưng mà với trường hợp phải tập trung tâm của chúng ta lại một chỗ, một mục đích rõ ràng, thì tức là chúng ta sẽ thành công. Như vậy thấy sự tu rất là dễ, mà nó cũng rất là khó. Dễ là tại vì thời gian nó không cần nhiều. Nếu mà thực sự chúng ta chú tâm vào đề mục mà chúng ta tu đó thì không cần thời gian nhiều. Nhưng mà khó khó là ở chỗ cái tâm của mình nó tán loạn, không tập trung nổi. Cho nên nó cũng dễ mà nó cũng khó là như vậy. Điều này cũng xác định cho chúng ta biết tu là phải nhớ rằng chúng ta làm chủ lấy tâm của mình. Trên con đường tu, việc làm chủ của chúng ta rất là hệ trọng. Có thể nói là chúng ta làm chủ 10 người, 20 người, 100 người hay là nhiều hơn nữa rất là dễ. Nhưng mà làm chủ bản thân của chúng ta rất khó. Cũng có thể nói là có nhiều ông chủ ở sở hay là xí nghiệp quản lý mấy trăm nhân viên hay là mấy ngàn nhân viên rất là khó. À, xin lỗi, rất là dễ. Nhưng mà quản lý, xử lý cho tâm của chính mình rất là khó. Bảo họ làm việc này, việc kia thì rất là dễ. Nhưng mà bảo nhìn lại tâm của mình rất là khó. Nhưng mà có cái cũng dễ thương lắm. Có nhiều người khi mà được người ta nhắc nhở, nghĩ lại đi, nhìn lại tâm của mình đi, thì có nhiều người nghĩ cũng có lý. Mình nhìn lại tâm của mình coi thử cái mình nghĩ cái gì, mình muốn cái gì và mình đã làm cái gì. Có nhiều người dễ thương thì nhìn lại, nghĩ lại. Nhưng mà có nhiều người á không có dễ thương. Khi mà được ai bảo mình làm như vậy thì mình tức, mình chửi ngược lại. Mình đổ thừa. Mình trút hết trách nhiệm lên người này người kia là mình vô tội. Rồi rốt cuộc rồi làm sao? Không thấy được tâm của mình. Không làm chủ được tâm của mình. Nếu mà làm đúng như là Phật dạy, nhìn lại tâm của mình thì có lẽ chúng sanh thành Phật rất là nhiều. Mà cho dù là kể cả mình chưa thành Phật đi nữa nhưng mà vẫn có thể chấp nhận sống chung với nhau rất là hòa bình, không gây gổ. Chồng không có chửi vợ, vợ không có mắng chồng, con cái không có khinh thường cha mẹ, mà cha mẹ không có rầy rà con cái. Khi mà biết chấp nhận sống như vậy rồi thì trước khi thành Phật tất cả mọi người sẽ sống rất là an bình. Và đến khi mà ai làm được như vậy đó thì thành Phật nhiều lắm rồi. Nhưng mà nó giống như kẻ trộm len lỏi vô cướp đoạt tài sản của chúng ta. Sân si phiền muộn ganh tị đố kỵ nó lọt vô, nó làm rối rắm hết công phu của chúng ta, nó làm đảo lộn lại những cái gì mà chúng ta suy tính. Cho nên Phật bảo điều khiển được mình là một việc rất là khó. Tu chính là điều khiển mình, điều khiển bản thân của mình. Đối với người khác, vì là thế lực, vì là quyền lợi của con người, cho nên người ta nghe lời mình, tuân thủ mình. Nhưng mà còn đối với chính mình làm việc không có quyền lợi gì cả. Mình làm việc không có một thế lực nào cả. Niềm trước bảo phải làm cái này thì niềm sau bảo mình làm cái khác. Cho nên nhiều người mặc dầu nói thì nói vậy, nói giống như là chắc thật vậy đó, nhưng mà nói hôm nay là ngày hôm mai mình đổi liền, đổi lẽ. Bởi vì chúng ta cũng biết là vô thường, nó không có cái gì là chắc thật cả. Nhưng mà ít nhất á, khi mà chúng ta biết những gì mà chúng ta làm thì nó có thay đổi thật, nhưng mà không đến độ mà thay đổi giống như là trở bàn tay vậy. Nên vì vậy đó tâm tư của chúng ta tán loạn lên. Nên Nói tới việc tu thì phải nói rất là dễ. Mình ngồi nghe pháp thì ai ngồi cũng được cả, ai làm cũng được cả, dễ. Cầm sâu chuỗi lên mà nhất tâm niệm Phật thì việc đó nó không có gì là khó cả. Dễ ngồi để mà niệm kinh, dễ ngồi để mà thiền tọa, nhưng mà là khó ngồi là không có giữ lâu. Hay là chúng ta có thể cầm sâu chuỗi lên niệm Phật thì rất dễ, nhưng mà giữ cho tâm nhất tâm thì khó làm. Ngồi thiền nửa giờ ai cũng ngồi được, ngồi tụng kinh nửa giờ ai cũng tụng được, nhưng mà làm sao để cho đừng có vọng tưởng nó xen vô thì việc đó rất là khó làm. Niệm Phật cũng vậy, nhiều người niệm Phật mà nói chuyện thì cứ nói chuyện, hay là ngồi thiền thì ngồi thiền cho lo cũng khều người bên cạnh, hỏi chị ngồi thấy sao, thỉnh thoảng là đưa kẹo ngậm. Mình tu văn nghệ hả? Đứng trên một khía cạnh nào đó, thực ra tu là phải cho nó thoải mái, không đến độ cứng nhắc, nhưng mà nó phải trong cái khuôn khổ mà chư tôn đức thường gọi là tỉnh giác. Tức là chúng ta làm một cái gì đó có ý nghĩa, nghĩa là có chánh niệm là được. Thực ra cái vấn đề này mà cho tới cách đây hơn 10 năm á, thầy mới nghĩ ra một điều. Tại vì lúc còn nhỏ khi mà đến thăm một ngôi chùa thì thấy một sư cô, bà đang tụng kinh chuông mỏ rầm beng vậy đó, mà thấy chân mình biết có khách tới là bà bỏ chật rụp một cái là bà ra và hỏi, bà lăn xăng một hồi cái mình bảo là sư cô tụng kinh cứ tiếp tục tụng đi. À thôi được, các thầy các chú ngồi chơi nghe, tôi tụng kinh. Rồi là bà làm lại từ đầu. Mà không phải một người đâu, ai tới chùa tới tỉnh thất của sư cô đó cô cũng làm vậy. Lúc đó thì trong tâm tư chúng tôi nghĩ rằng là tụng kinh sao mà mình thấy các thầy các hòa thượng tụng kinh nghiêm chỉnh quá mà đâu có cho mình cái chuyện mà chạy ra chạy vô lộn xộn vậy. Nhưng mà về sau này, tức là cách đây hơn 12 năm á, thì thầy mới nghĩ ra được một điều: làm những cái gì cần thiết làm, nếu những việc không cần thiết mình không làm, tức là làm trong cái khuôn khổ của chánh niệm, nhưng mà cần thiết, thấy việc cần là làm. Tu học chúng ta là như vậy đó. Trên phương diện hình tướng cụ thể thân, nhiều khi chúng ta đi, cách đi của chúng ta không thấy, nhưng mà người khác nhắc chúng ta có thể sửa. Điều đó có thể nói là rất là dễ, nhưng mà còn nói về tâm, nó không hình không tướng, không nơi chỗ, không có chỗ nào để mà chúng ta thấy cả. Nếu mà có đó, nó bay nhảy, nó quậy phá ở trong tâm của mình không thấy được. Thành ra vì vậy người tu năm này tháng nọ dồn hết công phu cố gắng, một mặt là để chúng ta sửa, chúng ta điều chỉnh cách đi, cách đứng, cách ăn, cách nói. Mà cái thứ hai nữa đó là chúng ta giữ tâm của mình đừng để nó chạy loạn, đừng để nó phóng túng. Nó giống như là chúng ta canh chừng đứa trộm vậy, đừng để cho nó lén vô nhà, nó trộm cắp tài sản của mình. Như vậy 10 năm, 20 năm còn chưa thể được thì huống chi là mình coi thường. Thành ra nói tới vấn đề tu đó, bảo là tu tu bao nhiêu năm điều đó nó không thành vấn đề. Mà cái quan trọng là làm sao giữ được tâm của mình, đừng để nó bay nhảy, đừng để buông lung. Tại vì lâu nay chúng ta cứ ngỡ, cứ lầm tưởng là vọng tâm là tâm của mình, cho nên chúng ta đuổi theo dục lạc ở thế gian, rồi chúng ta tạo nghiệp trong sanh tử luân hồi, đi hết đời này tới kiếp nọ liên miên bất tận như vậy. Do đó mà chủ tạo nghiệp nó có cái sức mạnh dẫn chúng ta vào trong cái sanh tử luân hồi, do vì chúng ta không phân biệt được tâm. Dẹp được nó tức là chúng ta đã làm chủ được mình, không tạo nghiệp. Dứt hết mọi sự ràng buộc thì chúng ta được tự do tự tại, thì sanh tử luân hồi nó không lôi kéo được chúng ta. Phật gọi người này đã giải thoát khỏi sanh tử. Thế nên như vậy, bảo là tu chừng nào mới được giải thoát, thì chúng ta có thể trả lời khi nào tâm của mình an tịnh, chúng ta sống trong chánh niệm là chúng ta được giải thoát. Mục tiêu của chúng ta trước và trên hết là giải thoát sanh tử. Cái trước hết là giữ cho tâm được thanh tịnh, để cho ý của mình nó không buông lung. Cái thứ hai nữa là phải làm cho nó hết nghiệp. Và trong khuynh hướng làm thế nào để dứt trừ hết nghiệp, nghiệp từ nơi thân của mình, từ nơi miệng của mình, từ nơi ý của mình. Nếu mà thân làm tốt thì phước quả sẽ tốt, nếu mà miệng nói tốt thì kết quả tốt, ý nghĩ tốt thì kết quả tốt, nhưng mà thân làm xấu thì như trộm cắp hay là giết hại thì nghiệp quả nó tới liền ngay tại chỗ. Như mình giết người thì đương nhiên phải mang án tử tù, hay là mình nghiệp miệng của mình làm xấu, mình nói xấu người ta, mình mắng, mình chửi người ta, nếu mà họ nhìn lần này, lần khác không chắc họ đã nhìn mình. Ý cũng vậy, nếu mà có cái ý xấu muốn hại người thì một lúc nào đó cái nghiệp quả nó cũng tới với mình. Mà thường khi mà chúng ta có cái ý nghĩ xấu thì có nhiều khi nó là có tác dụng ngược lại. Giống như người Việt Nam mình có nói là hại nhân thì nhân hại, hay là do cái nghiệp quả của mình mà rồi mình rắp tâm mình hại người ta, nhưng mà cái nghiệp quả đó nó hại lại mình. Cho nên khi mà thân miệng ý của mình làm tốt thì nghiệp quả tốt, nhưng mà thực sự nó thân nó miệng, trong ba anh chàng thân miệng ý đó đó, theo quý vị nghĩ anh nào là quan trọng? Ý là quan trọng, bởi vì chính anh này anh nghĩ một cái hành động mà mình tát người ta đó, nó không phải do cái tay tát đâu, mà tại vì trong ý mình đã muốn đánh rồi, cho nên khi mà đụng chuyện mình mới đánh. Nếu mà trong ý không nghĩ thì không xảy ra. Thành ra ý là quan trọng, cho nên muốn hết nghiệp chúng ta phải dứt niệm của ý. Mà muốn dứt niệm của ý thì việc đầu tiên là chúng ta phải biết ý niệm của chúng ta là hư giả, là không thật. Lâu nay chúng ta cứ khẳng định tôi nghĩ như vậy, tôi làm như vậy, cái này là của tôi, cái nọ là của tôi, ý đó là của tôi. Mình chắc nịch đó là ý của mình, mình chắc chắn việc của mình làm là đúng. Còn tất cả mọi người đều là không đúng. Bây giờ chúng ta biết là cái ý nó hư ảo, nó không thật, thì đừng để nó tác oai tác quái nữa. Cũng chính vì nhiều người cứ nghĩ cái ý của tôi đúng, cho nên nhiều người cứ giận nó. Mình đưa ra một ý kiến nào mà nếu người kia họ không làm theo ý của mình giận, mình bảo là tại sao khinh thường ý tôi, tại sao coi thường tôi. Quý vị gặp chưa? Khi mà mình đề xuất ra cái gì mà không được tôn trọng, mình giận lắm. Có người giận, bực mình thì bỏ đi về. Nhưng mà có nhiều người họ không làm như vậy. Muốn chơi tôi hả? Tôi chơi lại á. Muốn khinh tôi hả? Tôi làm cho biết mặt á. Là bắt đầu mình lên cái sơ án là phải làm ngược lại để cho người kia thấy cái lời hại, cái ý kiến của tôi là tốt. Như vậy cũng không giỏi. Do vì mình cứ nghĩ là ý của mình là thật, ý của mình là đúng, rồi mình không thấy được cái đó là hư ảo, mình không thấy được cái đó là cái giả tạo, cho nên tâm của chúng ta bị nó lôi cuốn vào cái vòng tranh chấp, bị lôi cuốn vào cái vòng thị phi. Thì đương nhiên là trong tranh chấp, trong thị phi đó, nó làm cho tâm tư của chúng ta càng lúc càng rối bời thêm. Như vậy người tu thiền hay là niệm Phật, mặc dầu hai phương pháp có khác nhau, nhưng mà vẫn hướng dẫn đến một mục tiêu là nhất tâm, tức là làm cho tâm ý của mình không còn loạn động nữa. Dù là ngồi thiền thì cũng giữ cho ý của mình nó lặng yên, dù cho là niệm Phật cũng giữ tâm của mình nó thanh tịnh, tức là mình không còn để cho tâm của mình mơ tưởng mông lung, không để cho tâm của mình sống trong ảo tưởng ảo giác, mà nhất tâm bất loạn. Không tạo nghiệp thì không còn dứt, không còn trong sanh tử luân hồi, thì đương nhiên là dứt được nghiệp sanh tử luân hồi. Ý thức được rằng là mọi việc nó là vô thường, cho nên lời nói cũng không có cái gì là của mình cả. Nếu mà có phải mình có đưa ra ý kiến gì đó, ai chấp nhận cũng tốt, không chấp nhận được không có gì cả. Kể cả cái thân của mình đang có ở đây, nhưng mà khi mà vô thường tới rồi thì nó cũng tan hoại như thường. Chúng ta biết thân cũng hư hoại, ý cũng là ảo tưởng. Cho nên tu là chúng ta luyện lập thân tâm của mình, nơi tâm thức của chúng ta thấy được một cái gì đó chân thật, cái gì đó hư, biết được cái hư chúng ta bỏ, biết được cái thật chúng ta giữ. Thấy con đường nào cần đi chúng ta đi, thấy việc làm nào cần thiết làm là chúng ta làm. Khi mà chúng ta làm như vậy đó, thì quý vị thấy thoải mái không? Thoải mái lắm. Cái thứ nhất là chúng ta không thấy ân hận về những việc chúng ta làm, bởi vì chúng ta làm với cái tâm tình hết sức là trong sáng, làm với một tâm tư thật lòng, cho nên chúng ta không có buồn phiền vì mình thiếu trách nhiệm, chúng ta không sợ hãi vì những chuyện đó đúng hay sai. Bởi vì chúng ta biết làm những cái gì chúng ta cần làm thì không có cái gì là để mà chúng ta phải nói cả. Khi đó Tức là chúng ta là con người giải thoát đó. Mặc dù là sống trong cuộc đời này nhưng mà chúng ta thấy thoải mái lắm, mình không có gì phải bận tâm. Lúc đó cái chân thật đó nó hiện ra. Cái chân thật thì nó có rất là nhiều tên để mà chúng ta gọi. Có thể là Phật tánh, có thể là chân như, có thể là Niết Bàn, có thể là Tâm Bồ Đề, có thể là vân vân và vân vân, nhiều thứ lắm. Những cái đó nó luôn luôn nó sẵn có trong chúng ta. Được có điều á, là chúng ta có biết sử dụng nó hay không thôi. Nó cũng giống như là quý Phật tử vậy. Nhiều khi mình có trong nhà mình rất là nhiều thứ, nhất là quần áo hả. Có nhiều khi mình có hàng trăm bộ, nhưng mà mình nhiều quá mình không biết mặc cái bộ đồ nào. Hãy thấy bộ đồ nào gần mình là mình lấy mình mặc thôi. Có nhiều bộ đồ đẹp mình không mặc. Thì trong tâm tư của chúng ta cũng vậy. Nó có rất nhiều loại, nhưng mà có nhiều khi chúng ta quen sống trong ảo giác, trong ảo tưởng, thì chúng ta cứ sống với vọng tâm, rồi chúng ta cứ đau khổ thôi. Bây giờ chúng ta ý thức được điều đó, chúng ta biết được rằng trong người của chúng ta có chân tâm, có Phật tánh, có Niết Bàn. Nhưng mà tại vì lâu nay vì ý căn nó che phủ, cho nên cứ nhớ chuyện hôm qua, chuyện hôm kia, chuyện hận thù với người này, chuyện toan tính với chuyện kia. Cho nên tâm tư của chúng ta cứ bận rộn hoài. Bây giờ chúng ta ý thức được cái đó là cái ảo giác, nó làm cho chúng ta quay cuồng, không nhận ra được cái chân thật của mình. Thành ra vì vậy ngồi thiền là chúng ta gạn lọc tư tưởng, chúng ta tình tâm, chúng ta thấy được chân tâm của mình. Niệm Phật cũng vậy, thấy được cái hư ảo, thấy được những thứ quay cuồng đó, thì tâm của mình nó định. Thành ra cái ngồi thiền và niệm Phật nó gặp nhau ở chỗ đó. Định được rồi thì thật, cái thật nó hiện ra. Như vậy tu thiền là cốt để dừng lại niệm hư ảo của ý thức. Niệm Phật dẫn tới nhất tâm bất loạn cũng là dừng lại hư ảo của ý thức. Một bên là thấy Bồ Đề Niết Bàn, một bên là thấy Đức Phật và chư thánh chúng đón tiếp mình. Vì ý nghĩa sâu kín nhiệm màu như vậy, cho nên chúng ta phải dụng công tu hành. Thay vì mình đề cao phương pháp tu thiền là phương pháp gọi là đốn ngộ, mau chứng đạo, cho nên gặp ai mà niệm Phật á, mình hái, mình nguyết, mình khinh chê. Còn đối với người tu tịnh độ, mình bảo rằng chỉ cần niệm Phật rất là khỏe, niệm Phật là Phật sẽ rước ngay. Mình thấy những người tu thiền cứ ngồi cho cả ngày, ngồi chi ngồi như con cóc ngồi cả ngày. Mình bắt đầu mình khinh, mình bắt đầu mình chê, bắt đầu mình lên án. Đó không phải là vấn đề mà chúng ta bàn tới. Việc mà chúng ta hiểu là mỗi hình thức có khác nhau, nhưng mà vẫn dẫn tới một kết quả như nhau. Có thông hiểu, có thấu suốt thì chúng ta mới thấy việc làm của những người tu không phải là hình thức, không phải là đường lối riêng biệt, mà chúng ta phải thấy tận cái chiều sâu của nó. Cái mục đích cuối cùng dẫn tới là kết quả. Thành đã nhân tiện đây để chia sẻ với đại chúng một số việc. Khi mà chúng ta thông hiểu tháo suốt được những việc làm của người tu, thì như vậy những cái hình thức mà cúng kiến, lễ lại, phải nói đó là phương tiện thôi. Phương tiện để hướng dẫn người thân của mình con cháu của mình, bạn bè của mình. Bởi vì thành thật mà nói, có nhiều người cả đời không biết tụng kinh là cái gì hết á. Nhưng mà sau khi mà người thân của mình mất, người thân đó có thể là cha, có thể là mẹ, có thể là chồng, có thể là vợ. Sau khi người thân của mình mất rồi đó, biết niệm Phật, biết tụng kinh, biết ngồi thiền. Con cái của chúng ta cũng vậy. Với tuổi trẻ nó không biết đâu. Nhưng mà nếu không có những sự cố thì không thể hướng dẫn nó được. Mặc dầu cái lễ lại đi chùa, dâng hương, dâng hoa cúng Phật, đó không phải là mục đích chính của đạo Phật. Nhưng mà đó là cái điều cũng tối quan trọng để hướng dẫn những con em của mình cho nó biết chùa, biết đạo. Việc mà chúng ta cần phải hiểu á, tu nó không nằm ở chỗ đó, mà tu là chúng ta làm chủ được ý niệm lăng xăng của chúng ta, để cho những vọng tâm đó nó lặng xuống. Mà khi vọng tâm lặng xuống rồi thì cái chân thật nó hiện tiền. Sống được với cái chân thật thì đó là giải thoát, đời đời không bao giờ mất. Những cái đó là những cái mà chúng ta phải tìm. Còn mang nghiệp do ý tạo thì mất thân này rồi chúng ta lại tìm đến một thân kia. Hết thân nọ tới thân khác, cứ như thế mà cái chuỗi luân hồi sanh tử nó còn hoài. Bây giờ chúng ta biết như vậy rồi, chúng ta dứt, không chạy theo nữa. Vì vậy mà trong kinh Đức Phật nói, con người sinh ra rồi chết đi, đời này qua đời nọ, mỗi một đời là một hình hài khác nhau. Nhưng mà dù cho hình hài có khác nhau đi nữa, nhưng mà vẫn cứ khóc, vẫn cứ đau khổ, vẫn cứ phiền muộn triền miên. Có thể nói là trong chuỗi sinh tử luân hồi, chúng ta khóc cho bản thân mình, chúng ta khóc cho người thân mình, phải nói là vô cùng vô tận. Cho nên Đức Phật Ngài bảo, nếu mà gom hết tất cả nước mắt của chúng sanh thì nó còn nhiều hơn nước trong bốn biển đại dương. Mình thấy giọt nước mắt mình khóc không có nhiều hết á, chỉ cùng lắm á là thấm đủ ướt cái khăn của mình thôi. Nhưng mà nó thấm đủ ướt cái khăn của mình cũng là nhiều rồi đó, chứ còn bình thường mình không thấy. Nhưng mà những cái đó đó, Đức Phật bảo rằng nếu mà gom hết tất cả những li ti nước mắt nó nhỏ ra như vậy đó của chúng sanh trong cõi ta bà này, nó còn nhiều hơn nước trong bốn biển đại dương. Để cho chúng ta thấy rằng là đau khổ phiền muộn nhiều hơn, cái khổ sanh tử luân hồi đó nó không cùng. Nước mắt của chúng ta rớt ra cho bản thân, cho người thân của mình nhiều lắm, nhưng mà không bao giờ mình để ý đâu. Mấy chục năm là chúng ta hết đi một đời. Trong một đời chúng ta khóc không biết bao nhiêu lần. Từ mới sinh ra đời có thể cũng đã khóc rồi. Nhưng mà cái chuyện đời lạ lắm nha. Nhiều khi á, cái đứa bé nào mà sinh ra mà không khóc á, cha mẹ còn bảo là cái thằng này hay là cái con này nó lì, nó không chịu khóc, là tát vô cho nó khóc. Đời nó không khổ, nhưng mà mình muốn cho con nó khổ. Nó muốn, nhiều đứa nó không khóc, nhưng mà muốn cho nó khóc, cho nó khổ. Đó là cái chuyện đời. Chính vì vậy đó mà cái oan nghiệp nó cứ lôi kéo, nó cứ dẫn dắt chúng ta hoài. Hồi lọt lòng mẹ ra đã khóc rồi, lớn lên cũng khóc rồi, già chết cũng khóc, nó thành một chuỗi dài cứ khóc và cứ khóc hoài như vậy. Đến khi mà mất thân này rồi tìm thân khác rồi tiếp tục khóc nữa, thành ra một cái chuỗi dài cứ khóc, cứ oan nghiệp. Như vậy còn nghiệp là còn dẫn chúng ta vào trong đau khổ. Vì vậy mà muốn giải thoát khỏi sanh tử luân hồi thì phải dừng nghiệp. mà muốn hết nghiệp thì phải dừng lại trong ý. Muốn cho ý nó dừng lại thì phải giữ tâm cho thanh tịnh. Bằng cách nào? Ngồi thiền hay là niệm Phật? Đơn giản thôi. Như vậy thời gian mà ngồi niệm Phật hay là thời gian mà chúng ta ngồi thiền, đừng nghĩ là mình ngồi thiền như vậy đó là mình thành đạo liền. Cũng đừng nghĩ là niệm Phật như vậy là được Phật sẽ rước liền ngay bây giờ hay là mai kia mốt nọ. Mình bỏ mạng thân này đó thì Đức Phật sẽ rước về Tây Phương Cực Lạc. Đương nhiên vấn đề đó không có cái gì là trái cả. Việc chúng ta làm chắc chắn nó cũng sẽ dẫn tới đó, do cho dù là chúng ta muốn hay không muốn. Đó là cái chuyện sau. Nhưng mà vấn đề chúng ta đang tu bây giờ đây là chúng ta ngồi thiền hay là chúng ta niệm Phật. Nhớ cho một điều là chúng ta đang tập làm chủ lấy thân của mình. Đang tập làm sao để hàng phục được ý của mình. Muốn làm chủ phải có thời gian dài. Và nếu ngồi 5-3 phút hay là nửa giờ thì chưa đủ, cho nên phải ráng ngồi. Ngồi một thời gian dài như vậy để mà chúng ta tập. Có nhiều người bảo chứ tu chi, tụng kinh chi mà tụng cho cả tiếng đồng hồ, 2-3 tiếng đồng hồ. Có nhiều người nói chứ ngồi thiền làm cái giống gì mà 2-3 tiếng đồng hồ, có phải là khổ thân chưa? Thực ra nếu mà người ngoài nhìn thì thấy khổ, ngồi lâu đau chân chứ gì, phải không? Cho dù là niệm Phật ngồi lâu cũng đau chân, hay là đi cũng mỏi chân, niệm lâu cũng mỏi miệng, ngồi thiền cũng vậy, cũng phải đau chân. Nhưng mà chúng ta phải làm, đừng có coi thường, mà cũng đừng đó nó là ai bắt buộc mình. Không ai bắt buộc mình hết á. Nhưng mà chúng ta phải làm như vậy là bởi vì có hai lý do. Một á là chúng ta làm chủ lấy thân của mình. Bình thường thì tâm của chúng ta rất là dễ ngơi. Đau một chút là chúng ta sợ. Khổ một chút là chúng ta thấy bắt đầu bất mãn. Bắt đầu là tìm một cái nào đó cho nó sướng. Nhưng mà phải nhớ một điều, nếu mà chúng ta không làm chủ lấy thân của mình thì chúng ta là lệ thuộc với nó. Cho nên đau là chúng ta chịu đau, khổ chúng ta phải chấp nhận khổ để vượt qua. Cái đau bây giờ nó không đáng kể, cái khổ bây giờ nó không đáng kể. Vậy thì theo quý vị, cái khổ nào mới là khổ đáng kể, mà cái đau nào mới là đau đáng kể? Thực ra cái đau á, bây giờ chúng ta là đau khổ, mà kể cả như nó là thất tình, bị bồ bỏ, hay là bồ bỏ mình, hay là mình bỏ bồ, cũng đều là khổ cả. Nhưng mà biết chắc anh Đức là không có chuyện đó hả? Anh Đức hạnh phúc lắm. Ai bỏ ai cũng đều là khổ cả. Nhưng mà cái khổ đó nó theo thời gian 5 tháng rồi nó hết. Cái khổ mà lúc bảy đại nó phân ly đó, cái đau đó mới là đau. Đau bây giờ nó chỉ là thời gian hết rồi nó hết thôi. Đau đầu, người ta nói đau đầu khổ, mà thực ra nó chỉ đau, chỉ khổ trong lúc đó thôi. Còn mà đau lúc mà bảy đại nó phân ly đó, nó rã rồi ra là chết luôn, đau lắm. Cái khổ bây giờ khổ vì cơm ăn, vì thiếu áo mặc, khổ vì người tình phụ hay là mình phụ tình hay là cái gì đó trong cuộc đời cũng không đáng khổ. Mà cái khổ là khổ nhất là triền miên trong sanh tử luân hồi mới là khổ. Cho nên chúng ta phải tập làm chủ lấy mình để chi? Để khi mà chúng ta chết á, lúc lâm chung á, cho nó an ổn. Đến lúc lâm chung mà vượt qua cơn đau mà tịnh tâm niệm Phật là chúng ta vãng sanh. Còn mà tới đó đó đau khổ quá, vừa đau mà vừa khổ, cho nên ai đụng tới mình mà cũng quát mắng, ai đụng tới mình mà cũng la lối, ai đụng tới mình mà cũng chửi la om sòm. Cho nên ngay trong giờ phút đó cái người mà mình thương nhất đi nữa mình cũng vẫn chửi được như thường này, tại vì khổ quá, đau quá, chịu không nổi. Lúc đó là chỉ nghĩ tới đau thôi chứ còn không nghĩ tới ai là cái người thương mình hết á. Mà như vậy đó, cái oan nghiệp nó tạo ngay cái chỗ đó. Cho nên là bây giờ khổ mà mình chịu khép mình khắc phục được cái khổ của thân mình. Đau bây giờ nhưng mà mình có thể mình làm chủ được, thì đến cái lúc lâm chung đó mình cũng có thể làm chủ. Việt Nam mình nói câu lắm, hay lắm nha, già sanh tật đất sanh cỏ. Tại sao mà già lại sanh tật? Đáng lý ra già đó là có bao nhiêu năm sống trong cuộc đời đầy kinh nghiệm, lúc còn nhỏ là cái tính bồng bột, a nói gì ra mình nghe không được là mình chửi, thì cái đó là không trách rồi. Nhưng mà đến khi già cái đầu rồi, nhiều khi mình vẫn lâm vô cái tình trạng đó là bởi vì sao? Vì không kiểm soát được thân, vì không kiểm soát được mình, cho nên mình bị cái hoàn cảnh đó. Khi mà chúng ta đã làm chủ được lấy thân của mình thì lúc mà lâm chung á, chúng ta bình tĩnh lắm, tâm thanh tịnh, thân an ổn, đau của xác thịt nó không phải là cái yếu tố để làm cho tâm tư rối loạn. Lúc gọi là cần tứ nghiệp đó, tức là lúc mà chúng ta xả bỏ cái sinh mạng này đó, lúc đó là cái lúc quan trọng được quyết định kiếp tương lai của mình. Bao nhiêu thiện nghiệp, bao nhiêu những việc làm, việc phước thiện, nếu trong lúc đó mà không khéo sân si nó nổi lên, nó chỉ nhớ tới cái sân thôi. Mà khi đã sân rồi thì cái nghiệp mà đọa vô súc sanh đó có mặt liền á, bởi vì chỉ nhớ tới sân thôi mà làm cho tâm trí của mình nó mê muội đi, thì vô thành con heo con bò liền. Cho nên phải giữ làm sao tâm lúc đó cho nó thật thanh tịnh để mà mình đi lên đó. Thành ra bây giờ thực tập có mỏi mệt thật, nhưng mà đó cũng là cái điều đáng hy sinh. Bởi vì chúng ta biết nếu mà có làm chủ được lấy thân của mình bây giờ thì chúng ta biết chắc rằng không có một khó khăn nào làm khó chúng ta trong lúc lâm chung. Lý do thứ hai là làm chủ ý. Ý là nó rất là linh hoạt, nó dễ phóng ra bên ngoài. Nếu mà không dùng phương tiện để điều phục thì khó mà làm cho ý của chúng ta lặng thinh lắm. Do đó mà từ thời Phật cho tới bây giờ, các phương pháp hành trì được coi là tối thắng, được coi là cần thiết với cái mục tiêu duy nhất là hàng phục tâm của mình thôi. Thành ra vì vậy nếu một ai kia mà muốn dứt nghiệp á, muốn không còn sanh tử luân hồi nữa, phải siêng năng hành trì, phải làm chủ cho được thân tâm rồi thì mới được giải thoát. Một ngày nào đó mà tâm mình không thanh tịnh, có ngồi thiền bao nhiêu lâu cũng không có kết quả. Một lúc nào đó mà tâm của mình có không thanh tịnh, có niệm bao nhiêu Phật đi nữa cũng không có cái gì hết á. Chúng ta nhìn lại đạo Phật, cho dù là tông phái này hay là tông phái kia, nó có khác biệt thật, nhưng mà cái mục đích là dừng lại ý niệm lăng xăng để mà cho cái chân thật đó nó xuất hiện. Đó là chỗ gặp nhau. Vì vậy mà người tu tịnh độ thường nói là ba nghiệp thường thanh tịnh, đồng Phật vãng Tây Phương. Tu tịnh độ thì cầu về cực lạc, còn tu thiền thì nhận được bản lai diện mục của mình, nhận được pháp thân. Đó là điểm tương đồng giữa tịnh độ và thiền. Đó là quan điểm thứ nhất. Quan điểm thứ hai về tịnh độ thì theo như ở trong kinh A Di Đà có nói như thế này: cách đây 10 muôn ức cõi Phật có một thế giới tên là Cực Lạc. Do vì tin chắc không nghi ngờ là cách đây 10 muôn ức cõi Phật có một thế giới tên là Cực Lạc, vì giáo chủ của cõi đó là Đức Phật A Di Đà, cho nên chúng ta tu. Khi nào mà nhất tâm chừng đó nhắm mắt thì thấy Phật rước về Tây Phương sung sướng, còn ở ta bà này thì khổ. Đó là sự tịnh độ. Nhưng mà còn nói về lý tịnh độ, nó có cao hơn. Ở trong kinh Duy Ma có nói như thế này: tâm tịnh thì độ tịnh. Tức là nếu mà muốn cho cõi nước thanh tịnh thì trước hết tâm của chúng ta phải thanh tịnh. Mà tâm của chúng ta có thanh tịnh rồi thì cõi nước mới thanh tịnh. Cho nên cũng có một chỗ nói là tự tánh duy đà, duy tâm tịnh độ. Tức là tánh của chúng ta là Phật A Di Đà, mà tâm của chúng ta là cõi tịnh độ. Chính vì vậy đó mà người Phật tử chúng ta cũng phải thường hiểu, mà cũng phải thường nhớ Đức Phật A Di Đà. Ngoài việc Ngài là một giáo chủ ở Tây Phương Cực Lạc, thì chúng ta còn phải hiểu Đức Phật A Di Đà là tiêu biểu cho đức tánh thanh tịnh. Cho nên chúng ta niệm Đức Phật A Di Đà là chúng ta niệm tánh thanh tịnh của chính mình. Ngoài cái việc mà chúng ta niệm Phật để mà cầu sanh về Tây Phương Cực Lạc thì chuyện đó là đương nhiên rồi. Nhưng mà chúng ta niệm Phật A Di Đà còn muốn nói là chúng ta niệm tánh thanh tịnh của mình. Phải nghĩ như vậy. Như vậy tịnh độ và Đức Phật A Di Đà có xa không? Không xa. Chính ở trong bản thân của mình đấy thôi. Không phải ở bên ngoài. Cho nên nói là 10 muôn ước cõi Phật thì xa lắm á. Nhưng mà chúng ta tu mà để cầu sanh về Tây Phương tịnh độ ở một cái nước mà chúng ta không thấy, tay chúng ta không rời mó được, thì tu như vậy uổng. Ít nhất là bây giờ như giống như mình ở Việt Nam á, mình nghe nói ở nước Mỹ là có xe hơi, có nhà lầu, có nhà cao, đường rộng, mọi sinh hoạt rất là thoải mái. Mình nghe như vậy mà mình đã biết có những người đã từng sống ở đó, cho nên tâm mình thích tới những cái chỗ mà an lạc. Nhưng bây giờ mình nghe nói Đức Phật A Di Đà ở cách đây 10 muôn ức cõi Phật, nhưng mà mắt mình không thấy, tay của mình không rờ mó được, chưa có ai tới đó. Nếu mà có tới đó thì chỉ những vị thánh thôi, họ nói qua sự chứng ngộ của các ngài. Đương nhiên là các ngài không có nói dối mình, nhưng mà chúng ta chưa thấy, chúng ta chưa có tới đó. Cho nên việc trước tiên nếu mà có phải tu là phải dựa trên tự tánh Di Đà, duy tâm tịnh độ. Tức là chúng ta phải căn cứ vào trong con người của mình, trong hiện tại này phải vui trước cái đã. Tâm của chúng ta phải thanh tịnh, có nghĩa là sống nơi nào mình hài hòa ở nơi đó, mình tạo điều kiện ở nơi đó thuận tiện, sống cho nó khỏe, cho nó hòa bình, cho nó an lạc trước khi mình về Tây Phương Cực Lạc. Còn nếu mà bây giờ mình tu để một ngày nào đó cho sanh về Tây Phương Cực Lạc mà ở trong cái cõi đời này gặp bạn chửi bạn, gặp bà con chửi bà con, gặp người này cũng gây, gặp người kia cũng gây, thì cái đó là Tây Phương Cực Khổ chứ không phải Tây Phương Cực Lạc. Bởi vì tu mà mình thấy khổ quá, ngày nào cũng cứ gây tối ngày thôi chứ mà làm sao cực lạc được, không thấy cái vui mà thấy cái khổ thôi. Cho nên là phải hiểu tự tánh Di Đà, duy tâm tịnh độ, tức là phải tâm của mình nó phải thanh tịnh. Nơi mà chúng ta sống đây đó phải là cái cõi rất là an tịnh để cho chúng ta sống an tịnh mà tu chứ. Như vậy khi mà nói đến quan điểm này thì chúng ta thấy lý tịnh độ nó rất là phù hợp với thiền. Bởi vì người tu thiền là cốt yếu là xoay trở về với nội tâm của mình, làm cho nội tâm của mình an tịnh. Khi mà chúng ta dẹp sạch hết vọng tưởng lăng xăng lộn xộn thì tâm của chúng ta hiện thanh tịnh. Tâm của chúng ta gọi là pháp thân bất sanh bất diệt. Nghĩa là chúng ta tu để mà nhận ra tâm thanh tịnh của mình. Chúng ta không còn chạy theo vọng tưởng điên đảo nữa. Thể nhập được pháp thân bất sanh bất diệt. Cho nên tịnh độ nói là Phật Di Đà là tự tánh. Còn tự tâm thanh tịnh là cõi tịnh độ. Thiền với tịnh nó gặp nhau ở cái điểm đó. Như cái lần chúng tôi nói đó, Đức Phật A Di Đà là biểu tượng cho Phật tánh, lý tịnh độ là lý thiền, không có cái gì khác nhau hết. Do vì không hiểu cho nên đã một thời thiền thì đã kết tịnh độ, mà tịnh độ thì đã kết thiền. Nếu mà chúng ta hiểu rằng thiền tịnh song hành, tức là trong thiền có tịnh, trong tịnh có thiền, đối chiếu như vậy để chúng ta thấy ý nghĩa của người tu thiền và của người tu tịnh độ nó không khác. Tâm lý thông thường, Phật tử chúng ta khi mà tu Phật thường có cái quan niệm là mình cúng lại Phật như vậy là đủ rồi, Phật sẽ phù hộ cho mình. Chỉ cần một tháng đi sám hối hai lần là đủ rồi. Hay là mình làm một việc gì đó để dành tiền cúng chùa vào ngày rằm, hương hoa trái cây, mình lễ Phật cúng là đủ rồi. Quan điểm như thế đó thì thật sự không có cái gì là sai cả. Nhưng mà nó không có trọn vẹn. Nó chưa trọn vẹn, bởi vì khi mà chúng ta tự đặt mình trong khuôn khổ hành trì thì phước đức và trí tuệ cũng từ đó mà phát sinh. Cho nên là dù chúng ta có muốn hay không muốn thọ hưởng những cái phước đức tốt lành của mình thì nó vẫn có, vẫn cứ hưởng phước đức tốt lành như thường, không có cái gì để mà chúng ta phải nghi ngờ cả. Nhưng mà là một người Phật tử chúng ta phải hiểu thêm, ngoài việc cúng kiến lễ lạy là những việc phước thiện là tốt, còn phải hiểu thêm là chúng ta tu là chúng ta làm chủ lấy mình. Và phải hiểu thêm ý nghiệp lặng xuống thì giải thoát, chứ thực tình Phật không ban ơn ban phúc cho chúng ta. Phật không cho chúng ta gì cả. Ngài nói rồi, Ngài chỉ là một người chỉ đường, một vị đạo sư biết con đường đó không tốt, Ngài bảo chúng ta không nên đi. Biết phương pháp đó tốt, Ngài bảo chúng ta cứ hành trì đi, thì chúng ta sẽ được phước quả thôi. Vấn đề còn lại là làm cho ý nghiệp của chúng ta thanh tịnh là chúng ta giải thoát, chúng ta hưởng phước là đó. Bởi vì quý vị biết, khi mà tâm của mình giận lên đó, ý nghĩ mà giận lên mình nghĩ hung lắm, mà chính những người mà họ phạm một cái tội sát sanh và cái tội gọi là tử tù là do vì không kiểm soát được ý của mình. Thực sự nếu mà kiểm soát được ý của mình là mình làm chủ, mình giác ngộ là chỗ đó. Phật dạy nhân quả là gốc của sự tu, nhân tốt thì hưởng quả tốt, chứ không phải Phật ban cho chúng ta được. Cho nên Đức Phật Ngài bảo rằng việc tốt cứ làm, mà việc xấu đừng làm. Ngài dạy vậy rồi. Còn phần mà chúng ta có muốn hưởng quả nào, quả đắng cay hay là quả ngon ngọt, thì do tự mình. Ngài không có bảo chúng ta làm vậy. Chúng ta phải hiểu là tu theo Phật là cốt sao để cho chúng ta trở thành một con người giác ngộ, không bị nghiệp nó lôi chúng ta vào con đường sanh tử luân hồi nữa. Đó là mục đích tối thượng của chúng ta. Chúng ta tu cũng cần có phước, cần có duyên tốt để mà trợ duyên cho chúng ta. Nhưng mà phần còn lại là mục đích tối thượng của chúng ta là phải giữ vững, đừng để lệch hướng. Hướng tới của chúng ta là tu, là tâm an tịnh, là giải thoát. Hướng đi của chúng ta như vậy rồi thì đừng để lệch. Cho dù là cuộc đời có như thế nào, cho dù là ai cố tình xuyên tạc hay là cố tình bóp méo sự thật để mà họ lôi chúng ta ra khỏi cái quỹ đạo của con đường mà chúng ta vạch, cũng phải coi chừng. Chỉ một hướng đi thôi, nhắm đúng hướng rồi thì đời này tu, đời khác cũng tu, cứ tiếp tục như vậy mà chúng ta tu mãi. Dù ai nói ngã nói nghiêng thì ta vẫn vững như kiềng ba chân. Việc chúng ta làm chưa xong, chúng ta phải làm cho xong. Đừng nghe người ta nói, đừng nghe người ta xuyên tạc, một hồi rồi mình bỏ mục đích của mình. Nhiều người bị uổng. Giống như mà chúng ta đang có dệt vải nửa chừng mà cắt ngang, thì quý vị nghĩ là cái khúc vải đó nó có thành vải không? Đứt ngang, nó không còn cái gì cả. Cuộc đời tu của chúng ta cũng vậy, đang tu như vậy tự nhiên nghe bạn bè suối dạy đi rửa tội, rồi chạy qua chạy về một hồi cái nó lộn xộn hầm ba lăng, mất đi cái hướng đi của mình đi thì uổng. Đừng để lệch hướng. Trong kinh Đức Phật có nói như thế này: Đức Phật tu vô số kiếp, hay là ba a tăng kỳ kiếp. Cái chữ kiếp mà trong đạo Phật nói nó rất là nhiều năm, chứ không phải một đời một kiếp đâu. Một kiếp là trải qua hàng triệu triệu năm như vậy. Nghe như vậy thì chúng ta sẽ thấy ngán, nhưng mà Đức Phật nói rằng là không sao. Nếu mà khéo tu thì một niệm cũng thành Phật thôi. Như cái lần mà chúng tôi nói với quý vị đó, Đức Phật khuyên ráng niệm Phật từ một ngày tới bảy ngày, hay là ráng quán bốn niệm xứ từ một ngày tới bảy ngày sẽ chứng quả. Nhưng mà Ngài thấy mình không làm nổi, Ngài bảo chỉ một niệm thôi, một niệm tới mười niệm thôi cũng đủ thành Phật rồi. Thì ở đây đó, Đức Phật lại nói thêm một vấn đề khác nữa, mạnh hơn mà nhanh hơn. Nhanh hơn một niệm tới 10 niệm. Đức Phật ngài bảo rằng là không sao. Nói là tu nhiều đời nhiều kiếp mới thành Phật, nhưng mà thực sự chỉ trong một niệm, niệm tốt là chúng sanh. Niệm ai xin lỗi, niệm xấu là chúng sanh. Mà niệm tốt là Phật. Giống như bên này là mê, bên này là giác. Quý vị thấy không? Giống như lật bàn tay vậy thôi. Bên này là giác, bên này là mê. Đức Phật ngài thương chúng ta là như vậy. Nhanh như rửa bàn tay. Bàn tay đang úp lật thành ngửa thì đang mê, mà chúng ta giác thì thành Phật ngay. Nói như vậy có nghĩa là Đức Phật không có gạt chúng ta đâu, là thật. Bởi vì một niệm ác là chúng ta là gây tạo không biết bao nhiêu tội lỗi thì chúng ta đọa địa ngục ngay. Nhưng mà một niệm thiện chúng ta cứu không biết bao nhiêu người là chúng ta là Phật chứ gì nữa. Cho nên mê với là giác chỉ trong một niệm thôi. Cho nên thành Phật là chúng ta phải hiểu nhiều cách, chứ không phải đợi tu cho cả đời rồi phủi chân lên ngồi trên bàn mới thành Phật á, không phải đâu. Tu kiểu đó khổ lắm á. Mà đợi mà tu kiểu đó thì không biết bao giờ mà thành Phật. Bởi vì ngày nào chúng ta cũng có chuyện gây lộn với nhau cả, mà làm sao thành Phật được. Phật là tự giác, giác tha và giác hạnh viên mãn. Vậy thì bây giờ mình tự giác mình tu, rồi khuyến khích cho mọi người cùng tu với mình, thì cả hai mình cũng thành Phật, người ta cũng thành Phật là giác ngộ. Hay là trong lúc mà đang gây gổ với nhau, bảo ê bây giờ tôi không có giận chị nữa đó nghe, mà chị cũng đừng giận tôi nữa đó, bây giờ mình cả hai không ai giận ai. Quý vị thấy mình Phật không? Phật chứ gì nữa không Phật. Trong lúc mà đáng chuyện đó nó xảy ra to lớn, dẫn tới sự hận thù với nhau, mà mình làm hòa, tôi không giận chị không giận tôi, ngay trong lúc đó rồi thì chỉ có Phật mới làm nổi thôi. Chúng ta làm được là chúng ta Phật. Trong chiều hướng này, có thể là xác định việc tu học của chúng ta là sức tỉnh giác của mỗi người chúng ta. Nó giống như ánh chớp vậy thôi. Có thể nói là trong tất cả mọi người chúng ta ai cũng thành Phật. Nhưng mà nhớ cho một điều là đại giác ngộ và tiểu giác ngộ. Tiểu giác ngộ là lúc đó mình biết, lúc đó nghĩ là tôi sẽ là một anh hùng, lúc đó tôi nghĩ tôi sẽ là Phật. Nhưng mà do niệm chúng sanh còn, cho nên trong lúc đó là mình hoan hỷ lắm. Nhưng mà sau đó là mình giận lại. Cho nên giác ngộ đối với người Phật tử chúng ta phải hiểu là giác ngộ từng phần, hay là tiểu giác ngộ với đại giác ngộ. Bây giờ là chúng ta chưa có đại giác ngộ, chưa thành Phật hẳn, nhưng mà chúng ta biết được việc đó xấu, tôi không làm nữa. Hay là sau khi nói tôi không giận chị không giận tôi, thì là Phật trong lúc đó. Nhưng một lát nữa tâm chúng sanh nó nổi lên thì chúng sanh nó hiện ra, thì tôi là làm Phật nữa. Tức là chúng ta phải kiên trì, phải thấy cho được Phật tánh, chỉ cho ra Phật tánh của mình. Nhưng mà dẫu ra đi nữa chúng ta còn là phàm phu, cho nên những tập khí nó vẫn còn nhiều. Mấy chục năm sống trong cuộc đời biết bao nhiêu tập khí, mà bỏ một lúc làm sao mà bỏ hết được. Cho nên phải kiên trì bỏ từng chút. Bữa nay bỏ một chút, mai bỏ một chút. Một hồi cái mình thành ông đại, ông Phật thiệt to, lúc nào mình cũng hay. Phật tử lúc nào thì chúng ta cũng tin tưởng lời Phật dạy, tin tưởng lời quý thầy dạy, biết nóng giận là xấu, Biết nóng giận là tiêu mòn những công đức của mình, nhưng mà cũng giận. Nhiều người còn nói dễ thương lắm: tôi nghe thầy nói hoài đừng có giận chứ, nhưng mà làm sao tôi không giận được, tôi là chúng sanh mà. Rốt cuộc cũng giận như thường. Nhưng mà biết, nếu mà lúc nào đó thầy dặn đừng giận là đừng giận, nhưng mà lúc nào mà thấy không vừa ý là cũng cứ giận. Nhưng mà ai mà gan lắm mới nói được điều đó, chứ không phải là từ thường đâu. Nhưng mà nói được điều đó rồi có nghĩa là một lúc mình cũng bỏ được. Biết rõ như vậy, nhưng mà đương nhiên không phải bỏ là dễ. Chúng ta phải trải qua nhiều thời gian tĩnh tu. Nhiều khi mình biết mà bỏ không được, giống như mấy anh mà ghiền thuốc phiện vậy đó. Biết khi mà lên cơn ghiền rồi đó là nằm đó xuôi bọt mép à. Nhưng mà ai cho 50 đồng gì cũng cứ đi hút vô. Khổ vậy đó. Bây giờ tâm của mình cũng vậy. Khi mà chúng ta chưa có tỉnh giác, chúng ta vẫn còn ghiền những cơn phiền não, ghiền những cái cơn đau khổ. Cho nên chúng ta, việc đầu tiên phải làm sao tiêu diệt được nghiệp của mình. Khi mà nghiệp lặng yên rồi thì quả nghiệp không còn, mà quả nghiệp không còn rồi thì chúng ta tự tại, không có lăn lộn trong sanh tử luân hồi nữa. Cho nên gọi là giải thoát. Giải thoát sanh tử nhưng mà vẫn còn cái nhân hiện hữu ở nơi mình. Chỉ có người tu khi mà sạch nghiệp thì tự tại, không bị nghiệp nó lưu chuyển trong sáu nẻo thôi. Cho nên ý nghĩa là chúng ta làm cho sạch nghiệp không có nghĩa là mình phải đi chết mới hết nghiệp nha. Có nhiều người do vì đau khổ quá, do vì phiền muộn quá, đi chết đây, cho nên hết nghiệp. Nhưng mà không phải, chết cái kiểu đó nó còn mang nghiệp còn nặng hơn nữa. Chết mà đúng chỗ, đúng cái mạng của mình á, thì nghiệp, quan nghiệp nó mới dứt. Còn mà chết mà trật chỗ rồi đó, nó thành cái con ma vất vưởng rồi nó tạo thêm cái nghiệp khác nữa. Cho nên cái hay nhất là phải đối diện với cuộc sống để mà giải quyết nghiệp. Nếu mình biết mình có nghiệp là phải giải quyết nghiệp. Giống như mình thiếu nợ mà trốn nợ được không? Không trốn được. Có trốn được lúc này chứ rồi người ta còn kéo ra người ta đòi. Cho nên cái hay nhất là phải tìm cho gặp chủ nợ. Nếu mà có giỏi trổ tài xin xóa nợ thì mình mới giải quyết được nợ. Chứ còn mà đi trốn là không có cách gì mà trốn được hết á. Trốn bây giờ nhưng mà không trốn được những lúc khác. Nghiệp của mình cũng vậy. Bây giờ mình phải chuyển nghiệp, hay là mình phải tẩy cho nó sạch nghiệp mới được. Như vậy chúng ta thấy rằng việc đó nó không khó. Thực ra vấn đề tu, việc ở chùa tụng kinh gõ mõ mình thấy như đơn giản lắm. Đi tới đi lui tưởng chừng như ai làm cũng được cả. Nhưng mà thật ra đó không phải là vấn đề quan trọng. Cái tụng kinh, niệm Phật, ngồi thiền là cái hình thức. Vấn đề quan trọng là phải quan sát nội tâm của chúng ta, luôn luôn chiếu soi để làm chủ trọn vẹn tâm của mình, không lệ thuộc với bất cứ một điều kiện nào bên ngoài. Cho nên chư tôn đức thường cứ dạy: đừng có tạo nghiệp duyên. Mình biết việc đó tạo nghiệp, mình tránh nghiệp. Giữ cho tâm thanh tịnh, làm chủ trọn vẹn của mình thì chúng ta trở thành một con người hết sức là tốt đẹp. Nói tóm lại, tất cả pháp của Phật dạy tuy là có nhiều, nhiều pháp môn, nhiều trường phái, nhưng mà các trường phái ai cũng y cứ theo lời Phật dạy mà tu hành. Tuy là phương tiện có khác, nhưng mà cứu cánh là gặp nhau ở chỗ giải thoát và giác ngộ. Người tu tịnh độ thì niệm Phật cho đến khi nhất tâm. Người tu thiền thì phải hành trì cho đến khi nào được định. Vì thế mà thiền tịnh song hành tức là một phương pháp tu kết hợp hài hòa cả hai. Sự kết hợp này xin xác định với đại chúng, không phải mình tu một lúc mà chúng ta có thể sử dụng trong một cái tiến trình tu học đạo giải thoát đó, chúng ta tùy nghi sử dụng. Có những lúc chúng ta ngồi thiền, có những lúc chúng ta niệm Phật, chứ không phải ngồi thiền và niệm Phật một lúc nữa nghe. Đừng có hiểu lầm. Thiền tịnh song hành là chúng ta sử dụng cả hai, nhưng mà với một cái, trong tiến trình của nó, chứ không phải cả hai việc cùng một lúc. Trước khi mà nói đến điểm này á, thì chúng tôi xin nhắc lại là người tu tịnh độ niệm cho tới nhất tâm, người tu thiền thì được định. Người tu tịnh độ tin là cõi cực lạc có Đức Phật A Di Đà chuẩn bị đón tiếp, cho nên chúng ta cố tâm niệm Phật, niệm chí tâm cho đến chỗ nhất tâm thì thành công. Nhờ niềm tin mạnh cho nên chúng ta quyết tâm tu mà quyết tâm thì thành công. Còn tu thiền, biết rõ tất cả các pháp là duyên hợp như quyển nó không thật, cho nên chúng ta không có tham đắm mình ở trong đó, không dính mắc, cố gắng dẹp bỏ tất cả những cái bóng dáng che phủ nội tâm của chúng ta, làm cho tâm của chúng ta trở nên yên tĩnh. Như vậy trong cùng một tiến trình tu học đạo giải thoát, chúng ta có thể tùy nghi sử dụng. Sử dụng pháp môn của Đức Phật dạy chúng ta giống như là chúng ta đi đường ở Mỹ vậy. Có những con đường nó kéo dài rất là dài, cho nên mỗi khi đi qua địa phương nào thì nó có tên khác nhau. Chẳng hạn như ở Seattle chúng ta có một con đường, có chỗ thì nó kêu là I-99, có phải Đức hả? Có chỗ nó kêu là I-99, mà có chỗ nó kêu là đường Aurora, đúng không? Rồi có chỗ nó kêu là đường Pacific Highway, có chỗ là nó kêu là International Boulevard. Nó cũng một con đường, nhưng mà tùy theo địa phương gọi tên khác nhau. Mặc dù là tên đặt có khác nhau, nhưng mà vẫn chỉ cho một phần nào đó trên con đường dài đó. Chúng ta đi trong khoảng địa phương nào thì gọi tên con đường đó theo sự chỉ định của địa phương đó. Cho nên tuy là có khác nhau, nhưng mà vẫn cùng một phần trên con đường dài. Thì cũng vậy, pháp môn tịnh độ, pháp môn thiền, pháp môn mật hay là bất cứ pháp môn nào do Đức Phật dạy, mặc dầu là có tên khác nhau, hướng tu có khác nhau, nhưng mà cứu cánh vẫn đưa hành giả tới điểm cuối cùng là giải thoát an lạc. Hiểu như vậy rồi thì chúng ta không còn chê bên này, không còn khen bên kia, cũng không tự trách mình, mà cũng không tự đề cao người. Chỉ có điều nếu mà có nói là chúng ta chưa cố gắng, chưa quyết tâm. Hiểu được như vậy rồi thì tùy theo công ăn, việc làm, điều kiện, hoàn cảnh nếu có. Nếu có điều kiện thì chúng ta ngồi thiền, tụng kinh, niệm Phật. Nếu không có điều kiện, ngồi thiền, tụng kinh, niệm Phật thì vừa làm, vừa đi, vừa niệm Phật. Kể cả vừa chạy bộ, vừa niệm Phật. Nghĩa là bất kỳ tu ở đâu, bất kỳ ở nơi đâu, làm bất kỳ việc gì, trong bất cứ thời gian nào, không có gì là khó khăn, là chướng ngại cả. Do vậy, mong rằng đại chúng hiểu, hiểu pháp môn của Đức Phật, cố gắng thực hiện sự tu học của mình, đạt đến kết quả viên mãn, rồi thì theo nhân duyên, sự hành trì của mỗi người trong tinh thần hòa hợp đúng với tinh thần Phật dạy mà chúng ta đạt được đạo quả an lạc, giải thoát và giác ngộ. Kính thưa đại chúng, bài pháp thiền tịnh song hành đến đây xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.